Rồi thầy mời tất cả quý Phật tử chắp tay đại niệm như vậy. Bổn sư để thầy bắt đầu buổi Phật học chúng ta.
Nam mô A Di Đà Phật.
Thầy là A Di Đà Phật Di Đô và có sự hiện diện khoảng 200 Phật tử. Đây là một cái pháp hội mà tôi không có nằm lên chương trình này không biết sai, mà chỉ do 1-800 liễu hội phổ biến. Thành ra tới đó là không có liễu hội. Thành ra bây giờ tôi sẽ tiếp tục đem cái đề tài. Thật sáng bây giờ tôi vẫn còn dân dạy ở tôi nghe hiểu tiếp. Ở trong này có một bà cụ có ngồi ở trong này, và bà nói bà đừng có, cũng như là nó tên của bà ra một cái câu hỏi email này, là con của bà, một đứa con gái của bà nó viết email vào và nó nhờ thầy phân tích là mới vừa rồi bà mới tới trong làng mình và bà đi về Việt Nam. Thì bà về Việt Nam đó, thì được mấy đứa cháu kêu bằng gì, kêu bằng cô, nó dụ dỗ nó nói chuyện bán đến xa mấy cái lô đất ở trong làng này đi, rồi về bên đó về hưu rồi, bây giờ về bên đó sống với ở đồng cuối cuộc đời, ở bên đó sẽ có nhiều thầy pháp môn tịnh độ, rồi bên đó là họ sẽ đưa lên chỗ thầy dắt nhàn để mà vào trong làng A Di Đà của thầy dắt nhàn tu, rất là thuận lợi, cũng có phòng giảng sanh cũng giống như thầy Không Lai bên này. Thành ra cô con gái bây giờ cổ nói là già này là mẹ của con hồi đó, thì bà xin vào làng A Di Đà thì con thật giống, nhưng mà bây giờ sắp cùng con là theo thầy Không Lai, con dự thay vào pháp tu và con thấy rằng bà đã được cái duyên ở trong làng A Di Đà, thì bà nên giữ cái đất đó. Thì thầy nói cho mẹ con, tại vì mẹ con sau khi chuyến về Việt Nam thì đi với người Việt Nam dụ dỗ và tương lai, và bà chuẩn bị là bà sẽ về hưu và tuy nhiên là sẽ rút hết tiền bà về nhà để đầu tư. Thì cái điểm này nhờ thầy để mà phân tích ra. Thật ra tôi nói cho quý vị cái vấn đề quý vị đi ở không có quan trọng, nhưng mà tôi muốn xác định lại để tránh những trường hợp. Quý vị biết hiện giờ tôi có rất nhiều người Phật tử của tôi đã có đất ở trong làng ở bên Phân Rô, rồi sang lại rồi có đất ở trong đây và về Việt Nam, và bây giờ ôm trầu báo và qua khóc với tôi. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe với cái tâm là tôi không có lợi gì. Khi một người đệ tử mà đi ra khỏi đây thì sẽ có một người khác vào, chứ không phải cái chỗ đây là quý vị thấy rất nhiều người đam mê chứng đích, chứ không phải là tôi nói để tôi cần hiểu quý vị là quý vị hay không. Ở đây rất nhiều người, nhưng mà sáng cho bà tất cả bà cũng đang nghĩ để vào cái lô đất mà tôi nói là 244. Nhưng mà tôi phân tích ra để cho quý vị có một cái nhìn thực tế, để quý vị tránh khỏi mà về coi như tiền mất tật mang khi quý vị quyết định sai lầm. Thì bây giờ tôi lấy một cái bài viết đã để tôi nói cho tôi thấy cái điều này. Một người Việt cao niên đã viết về Việt Nam hiện tại. Cách đây 12 năm lúc tôi được 49 tuổi, đã xa đất nước Việt Nam từ 24 năm. Khi nghe tin Đại Hội Việt Cộng sản đỡ chính sách quên hết hận thù, gọi Việt Kiều là khúc ruột ngàn dặm, bỏ qua quá khứ, hướng về tương lai, đoàn kết một nhà. Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người về tha hương, so sánh một vài điều về hành chánh, về giá trị, về tình ruột thịt, mất mát, mất nhiều chi tiết quan trọng. Nhìn về tình ruột thịt, bà con giữa chính Mỹ và chính mình cũng nên rất là hồ hởi, nhưng quên đi nhiều chi tiết quan trọng mà mình ở đất Mỹ không thấy được những cái sự việc rất là thực tế đang xảy ra ở Việt Nam. Sau hai lần về thăm tại Việt Nam năm 2000 và năm 2007, cùng với nhiều tin tức về một số vấn đề, nhưng chỉ khi nhận trung thực trong 10 vấn đề thiết yếu thì thấy phần lớn là xấu, nhất là về vấn đề y tế, an ninh, luật pháp, nên tôi đã bỏ mặc ý định về Việt Nam để mà sống ở đầu cuối cuộc đời. Đến ngày hôm nay tôi còn biết có một người bạn cùng khoảng 23 ở bên Mỹ, nhân tài có vợ ở Việt Nam, một người bạn có tích cực cũng dự tính về Việt Nam thì dưỡng già, một bạn Việt kiều rất già có vợ trẻ thứ 6 tháng ở Việt Nam và từng về Mỹ, một số Việt kiều dự tính về Việt Nam về sắp luôn, số còn lại mấy chục năm trước họ đến Việt Nam tham thiết, nếu quay mất nói có về Việt Nam sống thì ăn tết ăn khác cũng chịu, sau đó họ về xây nhà ở căn nhà ở Việt Nam, bây giờ đa số họ không còn có tình cảm nóng sốt như ngày xưa, bắt đầu âm thầm bán dần tài sản nhà cửa Việt Nam và chỉ là Việt Nam tham thiết mà thôi, và quyết định sẽ chết ở Mỹ. Tôi nhớ đến đây là những câu chuyện rất thật mà tôi đã theo dõi từ 20 năm và phỏng vấn mọi người giai đoạn. Từ lúc họ nhỏ cũng là nước mắt nhớ về quê hương, lúc họ gửi tiền về Việt Nam xây nhà, cho đến lúc họ chấp tôi sách tay sáng xe lệ vì sợ, rất sợ cái gọi là đất nước Việt Nam của cộng sản. Như chị Ngọc nói với tôi rằng, chú Nam đừng phổ biến những tên này, sợ người ta hiểu lầm tôi rằng anh chỉ là người con tổ ơn, con bà khóc khóc quên đi đất nước quê hương của mình và lại đi hết xấu nữa. Những người bạn Việt kiều của tôi đang ở Việt Nam hay những tính về Việt Nam, tôi sẽ là người phỏng vấn họ. Hy vọng họ cho tôi biết những sự thật bây giờ và tương lai, bởi vì họ quan niệm người ta sống được thì mình sống được, đừng có hù nhé. Về Việt Nam thì sống mấy đời cũng không hết tiền, giá giá thì quá rẻ. Bên Mỹ này được quá, mình về Việt Nam có nhà lớn hơn, có kẻ hầu gì hả? Có từng bà con thật thà thấm thiết vui gấp ngàn lời tỏ tỷ, mình được làm chính trị chống chế độ thì đâu có ai là khó dễ nhìn được, chấm chấm chấm. Tôi không dám nói nhiều vì cũng ngại các người bạn này sẽ ghét mình, thành thử cái để thời gian và thực tế sẽ phơi bày các em biết đâu họ lại sống được như những người khác, là bạn với công dân hiền lành thương dân. Vì thế tôi cố gắng thật khách quan khi viết bài này, nhưng có thể còn rất nhiều thiếu sót. Nếu vô tình đụng chạm thì đi xin được người đọc những thứ cho và chỉ giáo thêm những trong tinh thần xây dựng. Sau đây một người chiến tuyến các bạn phần diện này cũng nêu ra để cho tất cả người già có quyết định về Việt Nam hay là ở tại Mỹ. Thứ nhất, họ đưa ra những đề tài rằng không có gì khó khăn khi con thánh lợi tức ở Mỹ hay có ngoại quốc đối với lực lượng đồng người Việt Nam. Về Việt Nam sống thì có người giúp việc, có người nấu ăn, tiền mua bỏ xài cả đời không hết. Trước năm 2010, có thể nói rằng lịch giáo Việt Nam còn rẻ so với ngoại quốc, nhưng bây giờ thì năm 2013, xin lỗi quý vị, anh Xu và sức tôi mới về Việt Nam, trở qua Mỹ đầu tháng 4 năm 2013 nói rằng giật giá ở Việt Nam bây giờ rất là cao. Ví dụ một tô mì định tiền ở công nghệ ăn trung bình là 100.000 đồng, tức khoảng là $4 nữa tới $5 nữa. Một tô phở ở một tiệm tương đối sạch sẽ, không có người ăn thì xin đứng ở bàn chờ dưới hai bàn tay người đã dẫn lỡ thì cũng phải là $7-$8, không có rẻ đâu. Đó là họ nói là thường thôi. Còn nếu mà đi ra Hà Nội ăn thịt bò tô đen cũng được thì một tô phở là 150 đô. Đó là sự thật cho quý vị. Đó. Thứ hai, từng người nếu gì nhiều về tâm lý và sự đoạn ăn phần ảnh, đó là phần đầu. Còn bây giờ ở Mỹ chúng ta hàng ngày một tuần lễ không xài tới $100, trong khi những dịp nhiều về Việt Nam mỗi một ngày ở $100 chưa có được, buổi sáng là $100 mà có cái gì? Đó là họ nói rõ, họ đổi một ngày 3 lần, mà trong khi ở Mỹ này thầy mời chúng ta xài một tuần không tới $100. Đó là sự thật. Còn các ăn ở Việt Nam bây giờ mắc hơn, tính là lúc rồi mắc hơn sao nó bị khó cái gì? Đó. Thứ hai, từ người nếu nhiều chiều về tâm trí một thời gian ngắn thì thấy ai cũng đối xử với mình như là một ông vua, tình cảm thật là thật thiết hết. Nhưng mà hãy nhìn thấy tình tiền của chúng ta lúc mới về có 20.000 đô thì họ đối xử với chúng ta như là 20.000 đô, và khi chúng ta còn 10.000 đô thì cái tính đối xử cũng còn 10.000 đô, khi nó xuống còn 5.000 đô thì có tình cảm cũng còn 5.000 đô, và tới khi thấy chúng ta còn 100.000 đô là bắt đầu họ đổi sau tiền. Đó là sự thật. À, nếu mà việc vừa về tâm trí thời gian ngắn thì thấy ai cũng đối xử với mình tình cảm thật là thân thiết hết. Người Việt Nam mình tình cảm thật là sẽ không dễ gì bị người dưng nước lạ cả. Nhưng đau nhất là trên đời là bị thân nhân bà con của mình gạt thì đa số chuyện gì bị bà con ruột thịt của mình gạt mình. Nó đau lòng nhất với đây là trên chùa của thầy có một phật tử con nhà qua đời thì tạm không có tên đi, họ cũng là có mặt ở trên đó, họ có về. Thì họ là đại gia, hôm nay là tôi về bên đó và họ nói là về đó là nó đám ma. Rồi muốn nổ đám ma thì chiều mà thành ra là ba mình nó là có con là nó chê cả muốn lên, muốn hát rồi làm rùm trời ăn uống. Rồi xây mã, xây mộ rồi đó. Họ nói là một ngày như vậy là bên nội, bên ngoại là 6-7 người. mà rồi mướn người ta lại nấu ăn nấu uống, rồi sau khi đó ông để đồ có bị chôn mà tức quá ông lấy máy là máy là bay bị thâu đó, thì ông thâu đặt trong phòng những cái máy thâu đấy, thì chính ra những thằng em ruột mình, những cái cháu ruột mình là những người chôn đồ của mình, chôn từ cái iPhone, chôn từ cái máy chụp hình, rồi chôn từ những cái tiền bạc đủ thứ đó, bên kia rồi mới là đau lòng. Chính là em ruột của mình. Còn những người mà nhờ bà con đứng trên sổ đỏ thì bây giờ này nó đá, nó đủ rồi, nó cầm, nó cũng đau khổ được. À, cho nên người Việt Nam mình tình cảm tình là nó không dễ gì bị người dân nước lạ cả. Nhưng đâu biết đây là bị thân nhân và con ruột thịt của mình gạt con ơi, đau đớn lắm. Cô nữ chị Hà người đi qua về Việt Nam xây nhà, lựa mấy cái cháu quan gì đứng lên. Một thời gian sau tiếng nói trên cầm sổ đỏ phải bỏ tiền lên ruột rất muốn hỏi máu. Vợ chồng ông về một dân quản tình di cư, bị cô em vợ sang đầu hết thế căn nhà ở Việt Nam rất muốn đứng yên. Vì dựa với bà sản của tôi một sáng kia rồi, về Việt Nam cứ thành chồng Việt Nam cho con gái bên Mỹ. Sang đây cao thủ đánh cấp hơn 60 ngàn giữa xa la mà tính quá bây giờ đi cầu xin Chúa và Đức Mẹ mà thôi. Ngày 8 tháng 4 2011 trên diện báo online tìm mẹ con bà ruột thịt tiêu tan chỉ vì tên dành mặt đất ở thủ thiêm với cơ sở diện báo online một lớp diện thật và dạng luôn có tiền xin nhà Việt Nam không ngờ ý với em đi bắt sạch ở Mỹ một hộ bất tiền mà không có tiền mua nó được chưa cần còn nhiều lắm chỉ còn những trường hợp bị những người ruột thịt của mình gà cẩm mà thôi ai cũng nói không biết mấy người bất lương đó là sao chứ anh hai chị hai cháu hai của tôi không như tụi đó đâu gia đình tôi gia giáo để nghĩa không để mà đức về ruột thịt hay sao. Xin thưa rằng những người đi gà là những người trong đầu đã có sẵn những con cáo già không dễ gì có người xa lạ nào gạt lời họ đâu. Nhưng mọi người nên nhớ sau vài chục năm sang cách cộng sản mới biết cải triều dân những người ruột thịt của mình thành những tay lao thủ những quái điêu lừa gạt. À, Việt kiều bây giờ đối với khúc lừa gạt gặp những con cù non mà con à, đối với mình là con xin lỗi cái gì đó. Quý vị bây giờ đấu không phải với con đức ở kỳ 12 của cái Việt Nam cũng như lịch sử không? Nó rất là hoa lâm nhẹ rất là thủ đoạn. Thứ ba là nói với một con cháu người già ở Lệ Quốc thì nhớ Việt Nam còn về Việt Nam lại nhớ con cháu ở Lệ Quốc. Anh Tư chị làm đây cũng tốt nhanh lên 12 năm về trước nhất định về nhà sẽ về Việt Nam để sống có nghèo cũng chịu bây giờ đã có 3 đứa cháu ngoại 4 đứa cháu nội tất cả đều ở Mỹ tôi quá xa xa cũng nhớ làm sao mình này cũng nhớ thành ra cũng là một cái lý do bỏ luôn cái gì về Việt Nam để ở. Tôi có nghe với một người bạn trẻ trên dưới 50 tuổi dựng trụ tương lai trở về Việt Nam về vùng quê để dựng nhà. Người ta sống được thì mình sống được, nhưng người bạn đó chưa nghĩ tới với con trai một của mình ở bên Mỹ mà vợ chồng tư nhất trên đời. Nếu họ có dạy đến cháu nội không biết họ có biết bác bỏ con cháu bên Mỹ này là về Việt Nam ở luôn hay không, chưa kể còn nhiều vấn đề khác nữa như vấn đề sức khỏe an ninh. Còn bây giờ bạn có một thứ tư là thời tiết và khí hậu. Quá nóng ở Việt Nam so với nơi cư ngụ của mình ở Mỹ. Bà mẹ của người già đã sợ tuổi gần 80 mấy năm trước về Việt Nam, lúc nào cũng đòi về Việt Nam để sống. Mùa đông năm 2010 bà về thăm Việt Nam để sẽ chọn về ở luôn. Tôi gặp bà nữa về Mỹ, bà bảo rằng này chết ở bên Mỹ không về Việt Nam nữa. Hỏi bà mới hé một chi tiết nhỏ rồi nóng quá thì không nổi. Mặc dù có gắn máy lạnh nhưng mà ở Sài Gòn tới mùa nóng á, mấy là cái chạy một ngày chỉ được có 2 tiếng, còn là 2 tiếng nó xuất hiện. Còn cái gì ở đây em nghĩ nè, ở Việt Nam á, thì nó không đủ sáng, rồi nó cứ chút khu vực này, chút khu vực kia, chứ phải như mình ở Mỹ vậy đó. Thật ra bây giờ ở đây cái gì nóng vậy chứ quý vị, ở đây nóng thì 115 độ như giờ này. Nhưng cái gì chỉ có mấy lần, rồi đó cái gì là còn Việt Nam á, nó, cái địa Sài Gòn nó luôn vào cái thủy điện của Trị An. Mà tới mùa mà xài quá nước không có đủ thì nó lại hết điện mà hết điện thì nó lại chút dùng này chút dùng kia là nó bảo nói là có máy lạnh nhưng mà nó chút điện thì xài điện nổi là nóng chẳng lành thứ năm là thức ăn đồ ăn có thể ngon miệng hơn dễ chịu hơn gần đây tin tức hàng ngày thực phẩm Việt Nam đầy những chất độc trong thức ăn thì những cái gì hỏi là suy nghĩ đến chuyện này về Việt Nam thức ăn không thể nào hơn ở Hoa Kỳ. Thứ sáu, y tế ở Việt Nam thì thuốc thang bệnh viện quá rẻ so với nước Mỹ, nhưng kỹ thuật vệ sinh thì quá tệ hại. Từ việc đi trồng răng bên Việt Nam rất rẻ, khoảng 100 đồng một cái so với Mỹ và 1.000 đồng một cái. Nhưng anh Tư chỉ cấm về Việt Nam bị bệnh trong lúc giờ mổ xe răng thấy ông bác sĩ còn bệnh đầu ngủ đi sơ ma. Mổ bụng xe dao kéo mổ sẽ khó khăn đầy chậu, rồi nhà cô này rồi ông dùng nước lạnh, dâm dò thì rửa xong mổ tiếp, có khi ông dùng nhà ông dùng nổ mặt miệng thì đầy vùng ngủ đề. Lấy cái đặt giữa sửa cơ hội thôi. tôi về Việt Nam lần đầu chỉ có ba tỉnh thôi mà bị hai cái bệnh chính thức là tiêu chảy thì ăn kem kem và ho thì đủ viêm vân dưới 4 ngày hoàn thành phải 4 ngày hoàn thành chứ mới tặng có đủ sức. Khi bị bệnh thì đầu tiên là tôi muốn bay về những lực tức thì lúc ở Việt Nam không chịu nổi, rất nhiều người già thì Việt Nam chơi bị bệnh con cháu gửi giấy đi chơi cho họ thử thì nghĩ liền hay, nhưng những người còn trẻ cũng gửi giấy đi chơi ở tiền Mỹ khi biết bệnh của mình đã hơi nặng. Thứ bảy cái đề án lên họ sẽ đổi bổ túc thêm cái đề y tế ở bệnh viện trong ở Sài Gòn cái gì hết có tiền thì mới có phòng bệnh. Ở Việt Nam bây giờ chị vô là nộp tiền trước rồi mới được nhận phòng, còn ở Mỹ này á cái gì khó chưa ra không có gì mà ngay lúc anh đưa vô thì nó chỉ trước từ nó tính tiền, nó tính tiền sao có tiền thì nó đã không có tiền thì nó cũng đưa từ từ rồi đã có. Và ở Mỹ á chúng ta nằm một người một giường, trong khi ở Việt Nam á có một giường nằm tới 2-3 người bệnh luôn gì, và cái cảnh sát nhân nằm dưới đất nằm ở đàn da để mà chờ vô những cái gì cũng muốn nó đầy. Thì thấy cái cảnh đó là mà ai rồi về tôi không chỉ họ nghĩ sao nữa nha. Thứ bảy, an ninh quá tệ, xuất hiện cái thành thị, xuất hiện cái công ty. Nghĩa là bây giờ, mỗi một ngày cái chuyện mà chặt tay, chặt chân để lấy một sò, để lấy dây chuyền là ở Sài Gòn xảy ra như con bữa. Nha. Tôi em giờ từ khi lúc 14 tuổi, ta phát lập gia đình về Việt Nam trong lúc 34 tuổi, trước cửa mình nói Việt Nam chứ mình thấp. Vì có việc sẽ tay hay vợ bất thành, bất thất chí tờ, vì cái tôi khai sự đó bây giờ con gái về Việt Nam. Cũng anh Tư chỉ gắn bê xuống bóng nhà ra về xây nhà ở thành. Lúc về thăm Việt Nam bị lộn, chỉ có vài lần nhà cửa giao tư lưới em xây với công pháp bây giờ cho thân nhà cầm tiền để đỡ tốt tiền xe, nhưng không tác họ. Thứ 8, môi trường, từ sông Chiến, nước sông, nước hồ, ô nhiễm đầy bị truyền nhiễm, rồi Sài Gòn. Sau một cơn mưa, hồi xưa thì không có ống cống xưa của Việt Nam Cộng Hòa chỉ đủ hàng đồ 3 triệu dân, bây giờ đủ thể ống cống đó mà ăn đồ tới 10 triệu dân. Thành ra một cơn mưa là nó hầm hết, rồi các cái tống lạnh, rồi tất cả những cái ổ rác. Thì một cơn mưa nó nổi lên là quý vị sẽ nhìn thấy những cái dòng con dòng sinh ở đây, những cái đám đất nó nổi ra những cái mặt đường ở Sài Gòn mà tôi thấy một cái nhìn là coi như là đủ. À, những cái bệnh truyền nhiễm như là bệnh lao, bệnh lại, bệnh phổi thì nó là bệnh bất cứ những điều kiện gì chứ khi nó quen về Việt Nam và đến đây luôn thì cũng phải là người không bao giờ sẽ chết thì có dám về Việt Nam. Thứ nhất, luật pháp, luật rừng, pháp lộ là pháp luật hết là anh lớn và khi không đủ thì cũng có ngày bỏ của trẻ đến người câu hai là vua và dù bất cứ ai cũng chế độ một cái hợp pháp phải ai cũng biết chẳng là ví dụ thứ 10 chính trị có thể là cộng sản và hạ cộng sơn bỏ tù thủ tiêu những người yêu đất nước xuân yên tập nói là sự thật kể cả những đảng viên lâu đời dân chúng sợ là không có dân chủ nếu sống quen nước tự do thì không biết có chuyện họ sẽ sống này hay không chắc ai cũng biết không cần ví dụ để cái lực của một lời của ông Thánh Hưng ở trên cái đất này không hề có thiên tài điều mà anh nghệ tôi tìm kiếm không phải là một xã hội hoàn hảo mà là một xã hội ít có sự bất công hơn ít có sự điều lớn hơn và ít có cái sống hơn trong ý nghĩa này thì nước Mỹ là một mô hình tốt nhất và là so với cái xã hội chủ nghĩa cộng sản nơi mà sự ác bị bất công và sự lừa dối đang phát triển xã hội nói như là hơi là chú đạo Việt Nam đang dễ thương dễ nhớ chứ không phải dễ ở thấy cũng chẳng có gì dễ mà thương hãy nhớ cả sau này cái bài này chính là cái gì. À, tôi nói là để có cái cô con gái này khổ đừng khó khá cái đau khổ tôi nói cho bà cụ đó bà về thân là chuyện của bà nhưng mà tôi nói rõ là cái chuyện nó bị về Việt Nam bảo đảm nó chỉ có hại cái vấn đề y tế ở Mỹ này tôi bảo đảm cái gì là hơn ở Việt Nam trăm ngàn lần rồi. Tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi tiếp nữa. Hỏi có tu tịnh độ về Việt Nam gặp một vị đại lão hòa thượng không kể lại quá trình tu hành niệm Phật của mình như sao? Chương trình tu buổi sáng 4 giờ đến 6 giờ tụng Lam Nghiêm và giờ niệm Phật trưa 10 giờ tới 12 giờ tụng kinh Vô Lượng Thọ chiều 4 giờ tới 5 giờ tụng kinh A Di Đà 5 giờ tới 7 giờ niệm Phật ăn cơm chiều sau tối 8 giờ tới 10 giờ chuyên hành niệm Phật. Thế này cái tâm tác này hả không? Con hỏi bà thượng, con tu như vậy thuộc loại nào? Và bà thượng thấy có cái gì để mà thay thị đi. Lúc đó, bà thượng đang đánh giờ trước, ngài nói, con biết đánh giờ trước không? Con nói chả biết. Ngài nói trong khu tu hành của con chỉ là một con chốt trong lần đầu mà thôi. Phải cố gắng tu thêm nữa. Con thuộc hay là thất vọng. Thời khóa của con tu, thầy nào có bị thấy cũng khá khá hay lợi. Từ sinh đến của con mà tại sao bà thượng ở Việt Nam, mẹ cho con giờ là con chốt trong lần đầu. Xin thầy thay thị. Và từ này hỏi ra lắm, tôi không dám nói là từ này là một cái gì là 97 tuổi rồi. Cô này có tôi đi dậy ngày 2 giờ sáng 4 giờ sáng là dậy, rồi ra đi tới 5 giờ 5 giờ tới 6 giờ thì bà xong rồi sáng cái giờ ăn sáng rồi 8 giờ tới 10 giờ bà làm một phần vô lượng họ cũng hết luôn, cũng biến luôn 1 năm. Rồi sau đó là nghỉ cái xíu và đi trên hàng và cũng chưa niệm Phật tiếp và bảo là ngày bốn rồi sẽ chiều luôn. Phải đưa cái thời pháp mà bà thượng con tu như vậy à, ý bà mấy cái đấy bà thượng á, mà bà thượng không đeo đến rồi. Nên sợ tướng là cái với một cái gì để tử nào mà đọc phải có cái sợ tướng không bây giờ đấy. Thì tu hành của con chỉ là bằng con tu, con tu con tu con tu cái gì. Cái bà đi dạy tử hạng giờ nó con đi đâu mà con đưa cái chương trình này ra thì con rất là hạnh diện, ngày nào cũng khen mà nhưng mà tự nhiên nó mình chỉ là con chốt của mặt trời nè. Không mà tự nhiên cái lúc sai cái gì tức là à. Tôi đi làm hả? Đó là tôi học không có gì gì thôi. Ở trong mặt trời đó, mặt trời là sao? Người tu như con số của mặt trời tiếp ngang, tiếp dặn, chứ không được lùi. Tức là con số thì có tiếp tới, không có lùi. Tức là nói là, tôi đây thì con người tôi đi dạy con lùi không được, không có gì dạy dạy tiếp tới, con xe thì đi sao đi. Chạy ngang, chạy dọc, con pháo là sao? Cũng đi ngang, đi dọc. Con ngựa thì đi theo con vua, mà đi vua đi tới thì được. Nhưng mà tu thì đổ. Là người tu như con chốt qua sông, tiến ngang, tiến tới, tiến ngang, tiến dọc cái con đường rồi. Đây là gì? Cái cao thủ mà được nó không có thường đâu. Mới ngày đó ông nghe nữa, con tu như vậy đó, là con chỉ tiến tới được như con chốt vậy đó. Không phải là rằng con chốt được rồi không? Không có gì rồi, không có bỏ được. À, thì cái tu nó nghĩ là người tu như con chốt qua sông, chốt mà qua sông rồi đó sao? Đầu tiên đánh được chốt là bắt qua sông rồi là tiến ngang, tiến dọc, tiến sông, được rồi. Thì con này là con khe chứ không khe đâu. Bởi vì cái đó thì nghe mới nghe ra mình tưởng là không là tưởng thì khe. Nhưng mà phải là chỉ là từng bước là đi về con chốt thì không có đi lẹ từng bước nhưng mà người tu như con chó qua sông từ trước là chốt qua sông rồi tiến ngang tiến dọc chứ không phải là đi lùi được, tức là đi một khối lâu nữa tiến tới ngày tiến lại đi để mà tự đi tập thủ rồi cái gì phải không? Mình mới nghe cuộc chuyện này cũng là cái bài được đó mình chỉ lại phải không? À, quý vị có đi công nhỏ thì có nhìn con xe, thì con xe đó có thể bay lên rồi cũng có thể bay về. À, ở là bay lên cái xe đó, bay lên về thì luôn về được. Con tháo cũng đuôi được, con ngựa cũng đuôi được, phải không? À, còn thứ chỉ tưởng là cái gì? Cứ bị cô là, à, thứ chỉ tưởng là chỉ tưởng là vua tôi thì là tổ của đó, thì không đi đâu được gì đâu. Mà nhiều khi một con chó mà nó vô cái lên, nó chưa biết tưởng là có cái gì. Thì như vậy, rất là hay mọi người thành phố cái câu, thì tôi nghĩ là này, người tôi như con chó qua sông, tiếng nga, tiếng nhập, tiếng nhập được rồi. Bởi vì nghe mấy ông thầy nói là mình không có được thể mà mình nghe được đi theo cái tri thức của thế gian. Ai cũng làm hết con này, có bao nhiêu cái nào? Cái cuối này vẫn tiếp. Không ai có thể làm được hết. Mấy ông không làm cái gì nữa rồi. Sao mấy cái này sắp chờ khác mọi người dạo lại đó hết. Hay đó vậy, khi mà nghe ông bà thượng ông khai thị này là bà thượng sẽ chính là cái chủ tại vì tôi dịch mình. Nếu ngài là một người bình thường, tôi nghĩ những lời nói có cái gì bà thượng không thật sự.
thì con này cũng trình bày là nó đã biết rồi, con bây giờ chắc đi một chút nó qua sông rồi, khi ta qua sông thì qua sông tức là qua sông bên kia chuẩn bị đi nhà thánh để tu như vậy rồi, thì người tu con đã là một chút qua sông, là từ cái bề đây còn qua lớp một rồi tiến ngang tiến nhập chứ không được lùi. Hay là được thực hiện cái này tốt là ok, tại một ngày tôi nói một người khác thì tại là đi tình huống lắm, lâu lâu về thăm mới về thăm ba mẫu dạy về con một ngày ra đi, tôi nghĩ là bà sẽ đi hay là tự khen quá đi ở đây là đứa không mày tu ở này ngang chốt thôi được từ đá cái đó ngang ok không nghe đi xuống được để mới được phải không, con gì cũng như là con chốt là chỉ có đi ngang đi dọc cũng được rồi đi tới đi ngang dọc mẹ là người tu thì đổ từ đây đó nè. Mình là những người tu như con chốt qua sông vậy đó nha. Chính tôi đi tiến tới thì ngay cái dòng nhỏ được rồi. Bây giờ tôi đang chuyện tôi nói về quan ở trong này hai cái hai chị cô như Bình với Di Châu. Lúc thì phụ đặt cơm là hai cặp già lại. Di Châu như Bình là chị em như tuổi rồi. Là tiên là anh thầy thầy tám thì bà mới nói anh này là thầy quan mới ra được là mỗi người xuống nấu cơm một bữa không có phần gì ai cũng nấu cái lực giống như bên con rô đúng không, thì quan chịu cái đó thì bà nói con bây giờ con là nhiều thì được nhưng mà tại vì con rất sợ là nấu cơm có thể là con chê gì nhưng mà con biết là cái đầu con nó hơi lạnh lạnh rồi mà con cũng không dám bước vào cái bước chân của sư cô vậy vậy bữa mà con nấu mà nó quên là nó tắt lò tắt lò nó cháy thì cái kẹt cho chùa thầy bảo lên bà nói với thầy như vậy thầy ok tại vì một bà phải thấy thầy sáng rồi thì những người đó không nên cho họ nấu thật sự là không nên cho họ nấu thầy mà hỏi thầy nếu mà nấu mà có xảy ra cái gì là sư phụ có tác phong tư không 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 bảo lưu đuổi là thầy thầy sáng thì bây giờ chúng ta phải kiếm những người trẻ hơn. Thật ra khi mà giữ những người mà chúng nấu ăn mà họ trên hàng máy chúng ta phải cẩn thận vì họ rất là dễ quên vấn đề mà nấu ăn. Thật ra duy trì cho thầy cô và trong ngày đó thì cô vẫn làm việc khách sạn của nhà thì chúng ta bây giờ cũng sao được cô cứ là chúng ta bây giờ là gì động liên quan thì liên quan là cũng đúng tại vì theo cái quy tắc của bên kia là tất cả mọi người phải xuống đồng một ngày nhưng mà bên kia thì hầu như cũng có bà già ở bên kia tôi coi là không ai già cô ở bên kia là cô Hồng Quang cũng mới tới 62 rồi cái bên đó cô ở trên đó là mấy chú của ông nào cũng năm bốn mấy năm mấy hết còn bên đây đó là bây giờ ở trong này bây giờ thứ nhất đó là bà Nga Uông cũng không cho bà đâu bà Nga Uông như cửa là 25 thôi rồi 25, 77 78 thành mấy người già thì coi mình cũng sẽ sợ lắm rồi họ làm cái gì nữa mình cũng cẩn thận và nguy hiểm lắm thì họ được mà nói với thầy là họ nói con cũng làm nhưng mà con sợ có gì phải trách sư phụ cũng tha thứ được không bà có gì tuổi bà nói là hãy thì lại lên tài rồi cũng không có thể nào bây giờ trong làng mình nó bao nhiêu người sợ không làm gì thì quá và bây giờ thất thường quá thì bây giờ phải cố gắng mà handle cái chuyện nó ăn nó uống đi cái gì nó bây giờ các chương trình có thể khám nghiệm được 15 phút để tìm cái chuyện ngày nào người nào mà ở dưới ăn tại này riêng mà không ăn chung với dưới đó thì phải có cái bàn để người ta biết là bữa nay tôi đang biết có thể không để không có dư còn riêng trong đại chúng thì bây giờ tôi nhìn lại đó là ở trong này cái chúng mà cái bạn đi hầu còn có xưa bay ở trong này có bao nhiêu người vậy cái người mà trẻ dưới thằng bảy mấy thì bao nhiêu người 8 người thì bây giờ quý vị thay phiên nhau đi thì nấu nếu mà cả một ngày cả 2 người nấu thì cứ 4 ngày trở lại cũng được 4-5 ngày thì trở lại cũng được chứ thì chúng ta không thể để một người mà nấu biết được đâu nấu biết là phải có 2 người và 2 người để lo cho biết để hiểu cái thầy nhưng mà ông ở lâu về đây ông lâu đây ông lớn đâu nè nhà biết là ông phụ nhà biết rồi mà ông lâu lâu đến đi về ông còn kẹt ở nhà đứa hết nha không sao thật ra nói cho đại chúng cũng là không biết vô lượng tại vì ngay cái chỗ nhà biết là cái chỗ phiền não mà thầy nói là cái gì do đó mà cái gì chịu được là cái gì tu được trong cái hành nhẫn nhiều
nha. Cái đầu tiên mà quý vị vô được nhà biết, mà quý vị chịu được được cái đó mới là quý vị thực hành được cái của cái nhận định, chỉ có nhà biết cái nhận định được thôi. Quý vị tại vì chỗ đó quý vị sẽ làm dâu trong họ mà những người xuống chê khen là những bà già chồng, họ thấy nó rõ lắm. Là những bà già chồng, là những người Phật tử trong làng này họ sẽ thử thách cái đạo lực của quý vị. Thành ra cái làng này hôm trước thầy nói rồi, nếu mà quý vị mà không nghe đồ được cái chuyện nấu ăn á, thì quý vị khó mà phát triển được cái làng đó. Từ cái chỗ mà nhà biết là cái chỗ phiền não mà ai cũng né cũng sợ đó. Thì thật ra cái đạo lực của mình tu á, nhìn vào cái làng đó có nhà vô để mà ghép giá nhà biết hay không, tại ai cũng sợ cái chuyện đó hết. Ai cũng sợ cái chuyện là thị phi, là chê, khen, là thành ra quý vị coi cái đạo lực người nào mà xác nhận nó cũng tiếng giỏi, niệm thật giỏi, tôi cũng chưa nói là giỏi. Mà người này giả sứ thì nhà biết đương đầu với những cái thị phi phân chó mà là tự nhiên á, người đó mới đứng là đạo lực tu. Thật sự mà nói, thì là thật tế nhất là. Thành ra quý vị ra chia sẻ các vấn đề của nhà biết này đi. Ông thầy thì bây giờ ông kêu là phòng bằng này á, thành ra ông có kêu một hai tuần cũng là chẳng có lâu suốt thì một hai tuần. Thành ra ngay cả cái đi thì theo mai đó mà còn không giữ được nữa. Đó, không giữ được cái gì, cái nghiệp duyên đó. Thì không phải mình nói những điều cho bà cụ có qua đời, nhưng mà ông sẽ có cái bổn phận cho tới ngày nào mà bà mẹ coi như là xả bóp thân thì ông mới trở lại hoàn toàn được. Thì lúc đó thì ông cũng có thời gian, ông đã làm nhà ai, ông là cái người tăng xã, ông có cái vụ vui, ông có cái kỹ thuật mà để mà năn nỉ với bà. Sau đó thì ông cũng có một cái là dễ dàng để dùng cái đó ông kiếm được đi. Chứ hôm trước á, không lẽ cái làm như vậy mà để cho thầy để đảm bảo được cái người đấu thì nó gì, nó kỳ đó, rất kỳ. Dạ. Xuống hả? Không, cái lực lượng nó nói là người đấu là
xuống ra con xuống quay.
Không phải, cái là sao thầy cũng là cái tôi xuống, chứ không phải. Đó là cái lực lượng thầy sao đưa xuống. Ông nào ở đây là thầy phải xuống thật, tức là mỗi ngày mà biết đấu thì mỗi cái không phải là mấy ngày. Tất cả các ngày đều đi xuống hết. Tức là cái lực là mỗi một người chưa nhận biết một ngày, giống như bên kia. Nhưng mà đây có cái bằng già quá, thành ra họ nói cái này là thầy hai để làm được có gì để mình. Sau này mình không có chắc phải là thầy như vậy là từ trí. Bây giờ ở trong này ai để chuẩn bị nấu cho hai thầy ba thầy đó làm cho ông thầy mà ông thầy bán cho ông thầy bán cho ông thầy bán ăn rồi.
Bây giờ các cái chỗ ra ra lên phương viên ra lên làm bé cũng sau này nữa chứ là phương viên mà làm bé pháp buồn người nào cũng phải có dịch vụ lên thì người đó có cái dịch vụ là mẫu phải thường và phải tích kè chi tiền tài đó
khó khăn nếu khó khăn thì chúng ta ở làm để chúng ta nhớ là hai quý đánh xe. Bây giờ một cái đoàn Phật tử nào họ từ ở dưới Sanh Ta Na hay là ví dụ sao họ lên Bà Thâm thì họ đi á, quý vị nghĩ họ đi cũng phải là 8 tiếng giờ họ phải đi. Họ lên tới đây là chiều trời trưa rồi. Quý vị hiểu thì nói rồi. Mà chiều trời trưa rồi cũng để lên đây mà không cho ngoài cái là để sai lầm thứ nhất. Thế nên chúng ta cũng đang là biết chúng ta phải có một cái người chuẩn bị đồ ăn làm sao là khi mà có khách bước vô chúng ta chỉ cần 20 phút, 30 phút là chúng ta có món ăn ngay. Cái đó là cái tại nãy giờ thầy quan đã nói rằng thầy chúng ta số người có món có nấu ăn gì rồi thấy không? Rồi nói đi. Rồi, tức là khi mà có khách đến mà thầy đại định là ông phải có gì đi khách đó. Mà lúc nãy con đứa trẻ nó nói cô cái nhà vô nấu gì. Cái đó không còn hơn là một thầy kinh nữa. Tại vì người ta lại cái mà mình không nấu ăn cho người ta mà mình lên mình vô mình cũng chính. Vì khi thầy kinh nó không đem lại cho người ta quan điểm và đem người ta tiền hảo. Thì thầy nói chúng ta tu không phải là lên đây thầy kinh mà chúng ta tu mà chính là nấu cho điện tử con người mà để mà ăn. Là đó là chúng ta không có làm cho người ta không có tốt của điện tử. Người ta lái hai chiếc lái xe người ta chạy lên đây từ nắng nóng mà không có món ăn gì là còn cái gì chứ có món ăn cái gì thì dọn ra ăn chung thì cho thấy rằng quý khách đây ăn nghề thì họ ăn thì họ cũng không có sạch đâu thì có đảm cái gì đó thì có cái câu đó rồi cô sẽ share một cái đó. Còn bây giờ kể từ khi tôi xin việc ngày cấp nhất pháp tu ngày mai là tôi chuyển hành cho một đức vua cho tôi cái nhà cái suốt chỗ nhà ăn nó buộc hết rồi là biết thầy dạy bản cho thầy quá kia nó suốt nhà lên liền cho tôi mắt tôi làm rộng rãi ra cho nó xuôi để cho nó mát mẻ mà nuôi gió không thấy được cái đó là chỉ trước mắt làm xong cái chuyện đó thì bây giờ cái ông mà thở và lên ông lót là ông lót bao hồ vô đài quan âm rồi ông làm xong rồi là làm kia đó thì ông sẽ làm luôn cái nhà đấy mà làm để cho quan âm có cái cầu thì qua có cái này thì sẽ chỉ có này thì chỉ cho ông thầy quan trở về ta sẽ đấu chứng hai ngày rồi đi nhà ông làm ba bốn ngày rồi mà thầy quan không được cô vị trí đi cái đó chúng tôi không biết mà tôi cần cô bỏ ra đâu giờ rồi tại vì mới biết thế ra thì nhà mà tôi có còn người già rồi không cái gì người già nó già nó tham sợ thì hôm nay để mấy giờ ta sẽ giàu cũng giàu à, thì bây giờ cái đó thì chúng ta phải làm lại tôi làm đàng hoàng vô cái máy là tôi nói là sẽ cộng lại sau này ăn uống đàng hoàng đó thì cái đó sẽ làm lại nó sẽ làm liền không về đây ăn không có chuyện gì làm buồn quá tôi nói tôi cho nghỉ một tháng mà để nó ăn buồn rồi tôi có biết tôi không làm liền thấy không hình như là không có việc quá đâu rồi. Rồi ông đi các máy lạnh của bên Thập Địa Tạng phải không? Rồi nhà gắn thanh này gắn rồi phải không? Rồi Địa Tạng của nó là để tôi xuống là hai cái máy ông làm rồi đó. Nó có gì thấy không? Ông rất là rõ để tôi xuống rồi. Nó thấy không rồi. Xuống thì là phải như vậy đó. Giống như thấy một người tu sĩ mà suốt ngày tôi chỉ có một người tu sĩ suốt ngày phải lo làm thì một người tu sĩ thì đừng có nghĩ rằng tôi chân là công đức mà chính những cái đó là công đức cái đó là công đức thành ra không phải mọi người nó có một cái sức vụ mà bỏ cái này cũng không có được tức là phải có nghi lễ rồi phải có người thì không thể quá cái gì đó thấm thiết rồi về mà bảo trì sức vụ là không rất là giỏi giờ qua bên đó có thời gian qua cái xe nào cũng giỏi rồi mà tôi nói tôi có chuyện nghe tôi có một ông 50 tuổi rồi
ông 50 tuổi đó thì ông cũng muốn qua đây thì phải sao mà xin cái nhau mà lấy vợ. Ngày cưới vợ đó là nó 50 tuổi ra đi tu thì cái bà vợ bà tự cái vợ thì cũng 50 tuổi rồi tạo tài sản đầy đủ hết nhà cửa sản xuất giảm ra cho bà vợ. Và ông đi tu thì ra đi về nhà cái tên tôi được về ông mua một chiếc xe đang có đi xuống ở làm gì là đi làm cái rồi sẽ phục vụ cái đó mà tôi cũng nói rõ là khi nào tôi càng qua đây tôi sẽ đưa qua đây chứ bảo tôi đã xong rồi còn đây có thể gì thì tôi sẽ đưa vào đây này. Ở nhà làm nó cũng mới 20 tuổi mà cũng rất là tốt mà ông này rất là căng thẳng tôi giữ ba năm mà tôi đưa rồi thì mất đi luôn à, mà ý cái tâm họ rất là tốt nên tôi cũng rất mừng trong phát triển rồi tôi được một sinh một chú là 50 tuổi nữa và trong một phát tu thầy kiếm được một hai người mà hy vọng là tuổi trẻ ở bên đi khác thì em có bạn đi làm đấy thì em có bạn đi làm đấy rồi cái gì đi hai con rất tốt về cả tuổi chưa còn đây thì rồi không sao để trả lời tiếp câu hỏi về vấn đề ở trong cái pháp hội này họ có một cái người thực sự họ bị mang cái tên là đồng tính lý ái. Đồng tính lý ái là gì? Tức là bên dân từ nhà Phật kêu là hoàng môn mà ở bên giờ kêu là bán hàng bán tử hay là kêu từ là đê hê thì cái bạn này hôm nay có một Phật tử ở Hoa Kỳ con chưa đi nhưng tình cờ nghe bài pháp của thầy về hai năm nay hôm nay con mới mở buổi đến tham dự học hội của thầy để tiếp theo cho thầy bây giờ thầy giải thích cho các con xin thầy khai thị cho con Phật giáo có quan điểm thế nào gì về vấn đề đồng tính lý ái con có nghe ba năm bài pháp luôn quý thầy trước đây về vấn đề người bắt nam bắt nữ nhưng họ không phải là những người đồng tính lý ái hay về việc của tổ chức y tế thế giới và tức là tổ chức WHO là WHO thì đồng tính lý ái là một xu hướng tín dụng với những người cùng giới tính nam hoặc nữ nữ thay vì đa số phần còn lại là nam nữ à. Như vậy cái quan điểm của người đồng tính lý ái là thế nào con rất bối rối khi mà đọc cái quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma này có một cái bài giảng ngài không như vậy là coi như cái vấn đề đồng tính thứ hai thì Đức Đạt Lai Lạt Ma này họ có nói trong một cái buổi giảng rất là đông ngày đi cái vấn đề này rồi thì cái cuốn Phật tử này cũng mới nói là và thượng quan điểm của Phật tử thế nào ngài cũng có những quan điểm mà làm cho con cũng bối rối con cũng thật với thầy xin thầy từ đi tha tội cho con bản thân con là một người đồng tính thứ hai khi con biết con là như vậy con rất đau khổ con đã tìm hiểu một số tôn giáo khác như Catholic là Công giáo Hồi giáo họ rất có quan điểm tiêu cực về vấn đề này và con đó là tội lỗi đối với Hồi giáo thì những người đồng tính thứ hai là đã bị giết vì đau khổ ví dụ như ra cái lịch sử này những người có hành vi đồng tính với ái tại quốc gia Iran nếu mà họ biết con là đồng tính với ái là do tự tử này con có những người bạn cũng như con nhưng họ theo đạo Catholic con có hỏi họ là đức tôn giáo thế nào thì họ là đức tôn giáo của họ đối với vấn đề này cũng là một cái chống đối tội lỗi họ cũng rất buồn vì chuyện này nhưng không làm gì được hiện nay sẽ có biết một số tiểu ban của Hoa Kỳ tức là bây giờ gần đây tiểu ban quan cái này họ đã không qua gì được là con kết hôn với những người đồng tính với ai tại đây quan thân thầy là họ cho thấy cái hôn của họ và ở Úc Châu cũng như nhiều thành phố khác cũng cho phép những người đồng tính lý ái có quyền lợi như những cặp hôn nhân thông thường. Tuy nhiên chính phủ lại bị những tổ chức tôn giáo như Catholic tin là đã thiết về vấn đề này nhưng Phật giáo lại không có phản ứng tiêu cực như thế và thầy có phải đồng hành từ bi và phát nhiên về chuyện này hơn là tôn giáo khác không và thầy xin thầy nghĩ cho con những người như con có được quy y theo Phật không vì con không còn thiết tha thứ sinh nào khác ngoài niềm tin vào Phật giáo nhưng nhiều khi con có cảm giác tội lỗi mỗi khi con sai quét, có thể là bổn sư Thích Ca và Đức Phật A Di Đà con tâm giá trị thật về mặt này, vì con cảm thấy con không xứng đáng về mặt này. Nhiều lúc con có thể nam mô Di Đà Phật, nhưng có lúc con cảm thấy tội lỗi sự bản thân mình không xứng đáng về những câu đó. Lúc này con làm như vậy là đúng hay sai? Nếu con được đi, xin thầy tự đi đi cho con. Vì lúc con còn ở Việt Nam, con cũng có đi chùa, nhưng khi bước vào thánh điện thì trước mặt thờ tự Đức Bổn Sư, nhưng bên tay phải lại ngồi hình ảnh ông Hồ Chí Minh mỗi bà con xin thánh điện đó. Cho nên con sợ quá, con muốn đến chùa đó nữa. Khi con đi học qua Mỹ, nơi con nó ở lại ở chùa người Việt, nếu có thì hãy đi rất xa, xin thầy cho con biết con có thể đi đi với thầy qua thầy ấy được không? Xin thầy khai chỉ cho con về vấn đề này. Thật ra Phật không cấm cái người đồng tính với Thái đi đi Phật, nhưng mà Phật cấm cái người đó trở thành ra là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Vì một tại sao như thế thôi? Thứ nhất, khi mà họ đang nói cho tôi có hỏi cái gì chứ đâu có phải là cái người mà bắt nạt nữ thôi. Vì lý do nếu mà một cái vị thầy đó mà nam căn nữ căn không rõ ràng, những cái thầy đó ví dụ như bây giờ cái ông thầy thích gì đó mà ông lại là có cái bệnh là thái người nam, thì vô tình là ông vô trong cái chùa đó ông tu về nữ nam rồi ông phạm cái giới là coi như là ngã tâm thái nữ thái với một cái người là nữ nam, thì sao hôm nay lên thái không ai biết cái chuyện này nó gì đó. Thật ra còn một cái ông thầy đó mà ông là cái người nào ông làm là ông chỉ là lý thái với một người nữ là phật tử sắp giác thằng này. Còn nếu không quý vị thấy cái tình trạng là ở trong tôn giáo, ở bên tôn giáo cũng vậy, rất nhiều xảy ra cái chuyện đó mà nó chỉ gây hại lên người đàn linh mục. Quý vị có biết chuyện đó không? Rất là nhiều những cái chuyện linh mục của tôn giáo họ bị phạt và bị tội lạc đồng tính với cái với các người con riêng và những con cha luôn cả cái ông. Mà bên Phật giáo mà nếu mà gặp các thầy mà có cái tâm tính đó thì các thầy sẽ thảo giới với các thầy sai đi về đường của mình, mà không ai biết được. Vì các cái ông sai đi đó rồi, rồi cái ông sai đi đó ông lại đi cái ông thầy đó, rồi cái ông sai đi ra ngoài ông lại đi tốt những cái gì xấu là làm cho Phật tử mất niềm tin trong tôn giáo. Do đó các người nữ và người nam mà có thể đó không được là người thuyết giảng như vậy. Nhưng mà những cái gì cái này rõ ràng lắm. Còn ở cái nghiệp nào mà tạo ra cái nghiệp bắt nam bắt nữ, có hai trường hợp. Cái người này đời trước họ đã là đàn bà, do cái nghiệp đàn bà họ rất là nhiều, họ dùng mới được lên đàn ông cái đời này, do đó tất cả cái tập khí của họ từ cái đàn bà đó họ lên mẫu, họ mới là học cái này thôi. Do đó tất cả cái lý thuyết của họ là đều là những thứ đẳng hết. Ví dụ như nói thôi là cái người đó họ mới được đầu tiên là được biết là đàn ông, và ngược lại trong một nguồn kinh Phật cũng có nói, và ngược lại sau bảy ngàn lần đàn ông mà họ không hiểu được cái tâm thế đàn ông, họ mất biết thì họ trở lại đàn bà, họ là đàn bà thì cái đàn ông đó là họ mới vừa sức, nghĩa là họ mới vừa sức sửa bất mà đàn bà họ một chiếc cuối cùng là thế đàn ông, thì họ đã chỉ cái tâm là họ đàn ông nhưng mà lại chưa đàn ông. Thành ra có những cái việc đó tôi chỉ làm gì dễ dàng. Thành ra những người này Phật không có lời hát, nhưng mà Phật chỉ nói là không dùng làm chỉ giả có gì làm. Rồi một cái điện này hỏi thầy, chứ thầy cho con biết về cái tôn giáo là Pháp Luân Tâm. Pháp Luân Tâm của Lý Lý Chị Lý không? Lý Hồng Chí, một người Trung Quốc hay cái gì? À, một cái bà, ông ở đâu như là ông ở bên Hồng Kông hả? Lý Hồng Chí. Ông nào là bất rồi thì cái pháp môn pháp luân tâm này là tiền đạo cộng sản của Trung Quốc gọi ra ngoài cái dòng pháp luân là họ mất tất cả những tín đồ pháp luân tâm mà biết có cái gì trên không, thì tại sao như vậy? Cái việc tử này của họ này pháp luân tâm này nào là cái thảo cái bà pháp họ tự xưng cho mình là một pháp môn của Phật, người đứng đầu của họ là ông Lý Hồng Chí ở Trung Quốc. Con có thử và tâm lấy con đọc thử sách do Lý Hồng Chí viết, thì ông ta tự cho mình là chỉ pháp môn yêu ở thành Tân Thiết và con mình cao hơn là Đức Phụng Sự. Những người tu theo Lý Hồng Chí thì con mình có thành thân nhận được từ ông này. Xin thầy hãy chỉ cho con có phải là một cây đạo, có phải là một cây chí là Phật không? Tôi nói rõ tôi biết gì. Những ai mà đã chứng người cao hơn Đức Phật thì những người đó
tại vì cái việc này đúng mà tại sao có thể nó phải có cái gì vậy, cái cách gì vậy, từ cái này ra sao vậy, có phải từ cái này ra không?
Dạ thì như vậy đó, ông đã xuyên khẩu là cao hơn Phật, mà tất cả những người mà tôi theo ông với đồng chí đều cho mình có được thành công nhận cái đạo này, thì chỉ coi một trong hai quả ma được một trong hai quả ma, tại vì Đức Phật không bao giờ chủ trương cho đệ tử có thành công, mà Đức Phật không chủ trương là ta thành công cho đệ tử thì nhớ gì đó không có. Thì tôi nhận định rằng lý học chí là một cái pháp môn mà ông chỉ mở lương xa, ông mở cho những cái người mà ở đây bên Việt Nam chúng ta như tu bên thiền sư Hồ Pháp, họ cũng mở lương xa. Và tôi theo cái bản thân hải một thời gian thì quý vị coi ở trong năm 2023 sau khi những cái lực của ba dương nó hộ rồi mà tới thời gian nào nó hết cái lực hộ của ba dương thì bắt đầu thầy trò đều rơi vào cái điện thoại tổ gia được và đồng thời sẽ đưa về luật pháp. Vì thế có cái văn hàng là kẻ pháp và thân hải bây giờ bị luật pháp qua kỳ là tham gia đồng nghiệp và bạn có những phút mặt mà là bạn quay lên dưới sự lựa chọn chia sẻ ra gì là có cái đó lên đó rồi thì những cái là năm 2023 tất cả cái gì tu mà có cái ngã mạng trong đó là không phải là pháp của Phật, cái gì tu mà có thần thông có tiếng ác trong đó không phải là đệ tử của Phật, mà là Phật chúng ta chủ trương là tu để giải trừ cái tham sân si. Quý vị nhớ một cái gì đó, chỉ cần lấy cái đó để cho chúng ta đó là đạo Phật thành công Phật, mà chính Phật hay còn nói câu này ta là Phật ta mà chính là Phật Phật giải hạn. Mà bây giờ cái một chiếc cái nào cũng còn cao hơn cả Đức Phật là cái đó là đại đệ tử. Thì là sao cái gì vậy thôi? Tôi để nó hơi nóng. Tôi tạm dừng cái sự thảo luận câu hỏi này. Hôm nay người dự thảo cho cái máy cho nó để mở cái lớp cho phụ nữ của tôi sau cái giá của bên nhà thì mình để cho họ thấy nhưng mà không có điều gì thôi trực tiếp như cái này thì mình dạ, cái điều tôi tạm thời đi xuống đi trong thời gian hút máy. Dạ.